Hồi 58, bọn Lục Tiên cũng đến phủ Khai Phong. Một hôm sắp đến phủ Khai Phong, vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử bàn về nhân vật võ lâm ở đây. Nhạc Bất Quần nói: "Phủ Khai Phong tuy là đô thị lớn nhưng võ nghệ không thịnh. Các nhân vật như Hoa Lão Tiêu Đầu, Hải Lão Quyền Sư, Dự Trung Tam Anh, những người này võ công và danh vọng đều không cao lắm. Chúng ta ở Khai Phong thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, không cần viếng thăm bằng hữu để khỏi làm kinh động người ta." Nhạc phu nhân mỉm cười nói: "Phủ Khai Phong có một nhân vật rất nổi tiếng, sư ca quên rồi sao?" Nhạc Bất Quần nói: "Nhân vật rất nổi tiếng ư? Sư muội định nói là ai vậy?" Nhạc phu nhân cười nói: "Cứu một người thì giết một người, giết một người thì cứu một người, cứu người giết người phải bằng nhau, hễ lỗ vốn thì không làm. Sư ca nói đó là ai?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đúng là một nhân vật có tiếng tăm lớn, nhưng tính tình lão rất kỳ cục, nếu chúng ta đi thăm chưa chắc lão cho gặp mặt." Nhạc phu nhân nói: "Đúng vậy, vì nội thương của Xuân Nhi rất khó chữa, chúng ta vừa đến Khai Phong phải đi cầu xin vị sát nhân danh y này mới phải." Nhạc Linh Sang lấy làm lạ hỏi: "Má má, vì sao gọi là sát nhân danh y? Đã giết người sao còn được gọi là danh y?" Nhạc phu nhân mỉm cười nói: "Bình lão tiên sinh là một quái, là một kỳ nhân trong võ lâm, y thuật cao minh, nổi tiếng là thầy thuốc giỏi. Bất luận thương thế bệnh tật nặng cỡ nào, chỉ cần lão đồng ý trị liệu thì nhất định khỏi. Nhưng tính hết lão rất cổ quái. Lão nói trên đời này nhiều người hay ít người, Ngọc Hoàng và Diêm Vương đã tính toán với nhau cả rồi. Nếu lão trị khỏi nhiều người thì số người chết ít đi, người sống nhiều mà người chết ít thì sẽ có lỗi với Diêm Vương. Sau này nếu lão chết đi, dù Diêm Vương không hỏi tới thì phán quan, tiểu quỷ nhất định sẽ làm khó dễ lão, e rằng những ngày ở âm cung rất khó chịu." Bọn đệ tử nghe nói đều cười rộ. Nhạc phu nhân nói tiếp: "Vì vậy lão lập lời thề, hễ cứu sống một người thì phải giết một người để bù vào. Còn nếu lão giết một người thì nhất định phải cứu sống một người để trả lại. Nghe nói trong nhà lão có treo một tấm biển ở gian đại sảnh, viết rõ: trị một người, giết một người, giết một người, cứu một người, cứu người giết người bằng nhau, lỗ vốn quyết không làm. Lão nói làm như vậy thì Ngọc Hoàng sẽ không trách lão sát thương nhân mạng, mà Diêm Vương cũng không oán lão đã cướp người của âm phủ." Bọn đệ tử nghe Nhạc phu nhân kể chuyện đều cười rộ lên. Nhạc Linh Sang nói: "Bình Nhất Chỉ đại phu lý luận hay tuyệt, nhưng sao lão lại lấy cái tên kỳ cục như vậy? Có lẽ nào lão chỉ có một ngón tay?" Nhạc phu nhân nói: "Hình như không phải lão chỉ có một ngón tay. Sư ca có biết tại sao lão lấy tên như vậy không?" Nhạc Bất Quần nói: "Bình đại phu có đủ 10 ngón tay nhưng lão tự xưng Nhất Chỉ, có nghĩa là muốn nói giết người hay cứu người chỉ dùng một ngón tay là đủ. Muốn giết người thì điểm huyệt người bằng một ngón tay cho người đó chết, muốn cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay để chẩn mạch." Nhạc phu nhân nói: "Thì ra là như vậy, công phu điểm huyệt của lão nhất định rất lợi hại." Nhạc Bất Quần nói: "Ta cũng không rõ lắm. Thật ra động thủ như Bình Nhất Chỉ đại phu này chỉ e không có được mấy người. Cao thủ võ lâm đều biết lão rất cao minh về y thuật. Người sống trên thế gian mấy ai bảo đảm mình không có mệnh hệ nào, không chừng có ngày sẽ phải đến cầu xin lão, cho nên ai cũng không dám đắc tội. Nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ thì cũng không dám ngang nhiên xin lão trị bệnh." Nhạc Linh Sang hỏi: "Tại sao vậy?" Nhạc Bất Quần đáp: "Người trong võ lâm xin lão trị bệnh hoặc trị thương đều bị lão buộc phải lập lời trọng thệ trước. Sau khi khỏi bệnh hay vết thương lành thì phải nghe lời lão đi giết một người mà lão chỉ định. Đó gọi là lấy mạng đổi mạng. Nếu người lão muốn giết không có liên can gì thì không sao. Còn nếu người chỉ định phải giết lại là người chí thân hoặc bằng hữu của người cần trị bệnh, thậm chí là phụ thân, huynh đệ, thê tử, hài nhi, hả, không phải khó xử sao?" Bọn đệ tử đều nói: "Bình đại phu đúng là con người tà môn." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca, nếu nói như vậy thì đại sư ca không thể đi cầu xin lão trị thương thế được." Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi bên cửa khoang thuyền phía sau, nghe sư phụ và sư nương thuật lại thói quen kỳ quặc của sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Nghe tiểu sư muội nói như vậy, chàng cười nhạt đáp: "Đúng vậy, chỉ sợ sau khi lão trị lành thương thế cho ta lại bảo ta đi giết tiểu sư muội." Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều cười ồ. Nhạc Linh Sang nói: "Bình đại phu không thù không oán với tiểu muội, tại sao buộc đại sư ca giết tiểu muội?" Linh Sang quay lại hỏi phụ thân: "Gia gia, Bình đại phu là người tốt hay người xấu?" Nhạc Bất Quần nói: "Nghe đồn lão hành sự hỉ nộ thất thường, khi chính khi tà, không thể nói là người tốt, cũng không thể coi là người xấu. Hễ tốt một chút thì là kỳ nhân, hễ xấu một chút thì là quái nhân." Nhạc Linh Sang nói: "Chỉ e rằng lời đồn trên giang hồ hơi quá sự thật. Đến phủ Khai Phong, hài nhi muốn xin bái kiến vị Bình đại phu này." Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân cùng quát: "Ngươi không được làm rộn." Nhạc Linh Sang thấy sắc mặt của phụ thân và mẫu thân đều vô cùng nghiêm trọng, sợ hãi hỏi: "Tại sao vậy?" Nhạc Bất Quần nói: "Người muốn rước họa vào thân ư? Loại người này dễ gặp lắm sao?" Nhạc Linh Sang đáp: "Gặp một lần mà cũng rước họa vào thân ư? Hài nhi không đi cầu xin lão trị bệnh thì sợ cái gì?" Nhạc Bất Quần nghiêm nét mặt nói: "Chúng ta đi là để du sơn ngoạn thủy, chứ không phải để sinh chuyện thị phi." Nhạc Linh Sang thấy phụ thân nổi nóng, không dám nói nữa, nhưng đối với sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ lại đầy tính hiếu kỳ. Giờ thìn ngày hôm sau, thuyền đến phủ Khai Phong, nhưng vào phủ thành còn một quãng đường nữa. Nhạc Bất Quần cười nói: "Cách đây không xa, có một nơi mà họ Nhạc chúng ta ngày trước lừng lẫy tiếng tăm, không thể không đến đó." Nhạc Linh Sang vỗ tay cười: "Hay quá, hài nhi biết rồi, đó là Chu Tiên Trấn, nơi Nhạc Bằng Cử, Nhạc Gia Gia đại phá quân Kim Nguyên Truật." Phàm là người học võ, ai cũng vô cùng kính ngưỡng Nhạc Phi chống giặc Kim bảo vệ tổ quốc. Chu Tiên Trấn là nơi ngày xưa Nhạc Phi đại phá giặc Kim, dĩ nhiên ai cũng muốn đi xem. Nhạc Linh Sang là người đầu tiên nhảy lên bờ, cô reo lên: "Chúng ta mau đi Chu Tiên Trấn trước rồi mới vào thành Khai Phong ăn cơm sao?" Mọi người từ từ lên bờ, chỉ còn Lệnh Hồ Xung ngồi ở phía sau thuyền. Nhạc Linh Sang gọi: "Đại sư ca không đi ư?" Từ khi mất nội lực, Lệnh Hồ Xung mệt mỏi, làm biếng đi lại, lòng nghĩ đợi mọi người lên bờ đi hết, mình mới có cơ hội học khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Chàng nhìn thấy Lâm Bình Chi đứng cạnh Nhạc Linh Sang ra chiều thân mật thì càng tê tái. Lệnh Hồ Xung nói: "Ta không còn nội lực, đi không nhanh." Nhạc Linh Sang nói: "Được rồi, đại sư ca ở lại thuyền nghỉ ngơi, tiểu muội vào phủ Khai Phong mua về cho mấy cân rượu ngon." Lệnh Hồ Xung thấy tiểu sư muội và Lâm Bình Chi sánh vai nhau đi cho kịp mọi người phía trước, lòng bỗng quặn đau. Chàng cảm thấy học xong khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú thì có thể trị khỏi được nội thương, nhưng trị được nội thương để làm gì? Học đàn để làm gì? Chàng nhìn sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về phương đông, chợt thấy kiếp người đau khổ cũng giống như dòng nước chảy dài vô tận. Ý nghĩ tác động đến nội lực, chàng bỗng nghe huyệt đan điền đau buốt. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đi song song bên nhau ngắm nhìn cảnh vật, chuyện trò to nhỏ, chẳng khác nào đôi bạn tâm tình. Nhạc phu nhân kéo tay áo Nhạc Bất Quần, khẽ nói: "Sang Nhi và Bình Nhi còn trẻ, nam nữ đi chung nơi sơn giả thì không sao, nhưng đến thành thị lớn thì không được, hai chúng ta phải đi với chúng mới được." Nhạc Bất Quần cười nói: "Sư muội và ta tuổi không còn trẻ nữa, vả lại nam nữ đồng hành thì có sao đâu." Nhạc phu nhân cười khanh khách rồi bước nhanh lên đi cạnh con gái. Bốn người hỏi thăm khách đi đường rồi đi thẳng về hướng Chu Tiên Trấn. Gần đến thị trấn, thấy bên đường có tòa miếu lớn, trên tấm biển viết bốn chữ vàng: Dương Tướng Quân Miếu. Nhạc Linh Sang nói: "Gia gia, hài nhi biết rồi, đây là miếu của Dương Tái Hưng. Dương tướng quân chạy nhầm vào sông Tiểu Thương mới bị quân Kim bắn chết." Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Đúng vậy, Dương tướng quân vì nước quên mình khiến người đời đem lòng kính ngưỡng. Chúng ta hãy vào miếu chiêm ngưỡng Di Dung quỳ lạy anh linh đi." Bọn đệ tử còn ở đằng xa, bốn người không đợi nữa bèn đi vào miếu trước. Nhìn thần tượng Dương Tái Hưng mặt phấn, áo giáp bạc oai phong lẫm liệt, Nhạc Linh Sang thầm nghĩ: "Dương tướng quân thật là anh tuấn." Rồi cô quay lại liếc Lâm Bình Chi, có ý ngấm ngầm so sánh. Bỗng nghe ngoài miếu có tiếng người nói: ta nói miếu Dương tướng quân nhất định để thờ Dương Tái Hưng. Vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa nghe tiếng đều biến sắc, đặt tay vào chui kiếm, lại nghe một người khác nói: trong thiên hạ, tướng quân mang họ Dương rất nhiều, vì sao cứ phải là Dương Tái Hưng? Không chừng là Hậu Sơn Kim Đao Dương Lão Linh Công. Lại có thể là Dương Lục Lan, Dương Thất Lan thì sao? Người khác nói: tại sao không phải là Dương Tứ Lan? Người trước nói: Dương Tứ Lan đầu hàng phiên bang, không ai lập miếu thờ cả. Người khác nói: ta đứng vào hàng thứ tư, ngươi muốn châm biếm ta đầu hàng phiên bang phải không? Người trước nói: người đứng hàng thứ tư thì kệ ngươi, có liên can gì với Dương Tứ Lan đâu. Người khác nói: còn ngươi đứng vào hàng thứ năm mà Dương Ngũ Lan cạo đầu đi tu ở Ngũ Đài Sơn, tại sao ngươi không đi làm hòa thượng?